Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 41, những khởi đầu mới. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Loạt bài mà chúng ta đang học có tựa đề là câu chuyện. Đó là một quyển sách được sắp xếp theo thứ tự niên đại, có sự chọn lọc từ những phân đoạn trong Kinh Thánh để chúng ta có thể đọc nó như một quyển sách tiếp diễn về dân sự của Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể nhận ra bản thân của mình. Trong bài trước, chúng ta đã học biết Chúa Giê-xu đã chết và Ngài sống lại. Rồi trong 40 ngày sau đó, Chúa đã bày tỏ chính mình cho nhiều người để có thể chứng thực rằng Ngài đã sống lại. Kế tiếp, Kinh Thánh cho biết, Ngài thăng thiên về trời. Những người môn đồ đi theo Chúa Giê-xu đã có mặt tại đó. Họ nhìn thấy Ngài thăng thiên về trời. Nếu như tôi là họ, hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang có mặt ở tại đó và nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu đang thăng thiên về trời, thì hẳn là chúng ta sẽ nghĩ rằng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Kế hoạch tiếp theo là làm gì? Hôm nay chúng ta tiếp cận với sách có tên là Công vụ các sứ đồ. Những gì chúng ta sẽ học thấy là Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho những ai dâng đời mình bước đi theo Chúa Giê-xu, và một phần trong kế hoạch đó chính là sự khai sinh ra hội thánh. Và Chúa Giê-xu đã bảo trước cho những kẻ theo mình rằng, hãy chờ trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ nhận lãnh được quyền phép từ trên cao. Và rồi, 10 ngày sau khi Chúa thăng thiên, hay có thể nói là 50 ngày sau lễ vượt qua, thì có một kỳ lễ được gọi là lễ ngũ tuần, còn có thể gọi là lễ mùa màng. Đây cũng là một lễ hội rất lớn của người Do Thái. Kinh Thánh cho biết rằng, vào ngày lễ ngũ tuần đó, thì Đức Thánh Linh đã được ban xuống cho những người tin nhận Chúa Giê-xu theo một cách mới, chưa từng có từ trước cho đến thời điểm lịch sử đó. Khi ấy, nhóm môn đồ này có thể bắt đầu nói tiếng nước ngoài, họ công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời, và người ta có thể nghe sự tốt lành của Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình, và nhóm người đó trở thành hội thánh. Vì vậy, sách Công vụ các sứ đồ là ghi chép lịch sử về hội thánh đầu tiên, được viết bởi một bác sĩ, cũng là người tin theo Chúa Giê-xu. Ông có tên là Luca. Khi chúng ta đến với đoạn 2 của sách Công vụ các sứ đồ, thì phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta hình ảnh về bức tranh lớn của Đức Chúa Trời, về ý muốn của Ngài, và về những gì mà Chúa đã dự định cho hội thánh của Ngài. Đây là những gì chúng ta đọc thấy ở trong Công vụ đoạn 2. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Dựa vào phân đoạn kinh thánh này, chúng ta có được chân dung về cái nhìn của Đức Chúa Trời về hội thánh của Ngài và Ngài mong muốn hội thánh trở nên như thế nào. Tôi muốn các bạn hiểu rằng, nếu các bạn càng đề cao hình mẫu này, thì nó sẽ chỉ càng làm cho chúng ta nản lòng với hiện thực của chính chúng ta mà thôi. Khi chúng ta đi xuyên suốt sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn dành cho hội thánh của Ngài. Khi mà những tín hữu đầu tiên cố gắng sống theo điều đó, thì họ phải đối diện với tất cả mọi vấn đề. Họ phải chỉ ra tội lỗi của nhau ở trong tình yêu thương. Họ phải đối phó với sự giả hình, đối phó với sự thờ ơ. Họ cũng phải đối phó với những tín hữu đã bỏ qua sự nhóm lại. Họ phải chỉ ra tình trạng phân biệt đối xử bất cứ khi nào mà vấn đề ấy xảy ra trong cộng đồng. Họ cũng phải đối phó với sự giảng dạy sai trật khi nó nổi lên, và nhiều điều khác nữa. Thế nên Công vụ đoạn 2 cho chúng ta một hình ảnh rất rõ ràng về ý muốn của Chúa cho hội thánh. Nhưng mà điều đó không hề dễ dàng. Một bức tranh rõ ràng nhưng không phải là dễ dàng về ý muốn của Chúa dành cho hội thánh. Và điều mà tôi muốn chúng ta hãy cùng làm trong buổi học hôm nay, đó là chúng ta hãy cùng nhau so sánh những bức tranh này. Là bức tranh của Đức Chúa Trời với những hình ảnh mà các bạn và tôi thường mặc định ở trong tâm trí của mình khi nghĩ đến hội thánh của Chúa. Một bên là hình ảnh của Đức Chúa Trời về hội thánh, một bên là hình ảnh mặc định của chúng ta về hội thánh. Thế khi nào chúng ta thay thế hình ảnh của Đức Chúa Trời bằng những hình ảnh mặc định của chúng ta về hội thánh, thì chúng ta thường vỡ mộng khi mà hội thánh lại không trở nên giống với hình ảnh mặc định ở trong đầu của chúng ta. Hình ảnh đầu tiên mà tôi cho rằng chúng ta thường nghĩ về hội thánh, đó là hội thánh giống như một rạp chiếu phim, phải không? Rạp chiếu phim là nơi mà các bạn thường đến vào cuối tuần. Các bạn ở đó chừng 1 hay 2 tiếng, và mục đích mà các bạn đến đó là gì? Để thư giãn, để giải trí, phải không? Đó là lý do chúng ta đến đó. Có thể các bạn muốn được truyền cảm hứng, hay chỉ muốn lẩn tránh thế giới thực một chút, hoặc là các bạn thấy những cuốn truyện tranh mà các bạn đọc lúc còn nhỏ bây giờ đã sống động thành phim, cho nên các bạn muốn đi xem những bộ phim này, hoặc tùy vào sở thích của các bạn khi các bạn hâm mộ một diễn viên nào đó, các bạn rất thích phim mà người đó đóng. Và sau khi bộ phim kết thúc, các bạn với bạn của mình sẽ bước ra khỏi cánh cửa. Và điều đầu tiên các bạn làm sẽ là gì? Các bạn quay sang người bạn của mình và hỏi rằng, bạn thấy bộ phim thế nào? Có thích không? Đúng không nào? Và rồi các bạn bắt đầu trở nên những nhà phê bình phim, chẳng hạn như là, diễn viên đó diễn thật sự chưa xuất sắc lắm. Anh ta đóng phim khác hay hơn mà tôi đã từng xem rồi. Hoặc có thể các bạn nói kiểu như vậy, tôi thấy rằng cảnh đó không hợp lý chút nào. Hoặc tôi thích chàng trai đó khi chạy ra ngoài để cứu người khác, thật sự cảnh đó làm tôi xúc động lắm. Cảnh tượng đó thật không chỗ chê. Và thế là các bạn sẽ bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ cho bộ phim này mấy điểm đây. Đây là bộ phim chán ngắt hay là bộ phim tuyệt vời? Có thể là điểm 10 hoàn hảo hoặc điểm không tệ hại, hoặc một điểm trung bình nào đó, các bạn thấy đó. Nếu như các bạn nghĩ về hội thánh giống như một rạp chiếu phim, thì việc ấy sẽ khiến các bạn trở thành ai? Trở thành khán giả. Có thể chúng ta có chút cảm hứng nào đó. Có thể là cười đùa một chút, được đụng chạm một chút. Và rồi điều mà chúng ta thường làm kế tiếp đó là chúng ta chấm điểm cho buổi nhóm. Tôi thật sự muốn giúp chúng ta sửa lại suy nghĩ của mình về hội thánh của Chúa. Khi tôi và các bạn nhóm lại với nhau, chúng ta không phải là khán giả. Lý do mà các bạn và tôi nhóm lại không phải là vì tôi, cũng không phải là vì các bạn. Chúng ta nhóm lại vì một lý do, và khi chúng ta nhóm lại với nhau, sẽ có một vị khán giả, nhưng khán giả đó không phải là chúng ta, vị khán giả đó là Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta đọc thấy các tín hữu đầu tiên đã bền lòng hay là chuyên tâm với lời giảng của các sứ đồ. Trong ngữ cảnh của phân đoạn, thì từ ngữ bền lòng ở đây rất quan trọng, không phải chỉ là lắng nghe chăm chú, nhưng họ còn suy gẫm, nghiền ngẫm. Họ cố gắng học hiểu về việc làm sao để tôi có thể sống với điều được dạy. Và ngay trong hội thánh của Chúa, tôi chỉ muốn làm thật rõ vấn đề này cho tất cả chúng ta. Từ những người đã đi nhóm cả mấy thập kỷ cho đến những người rất mới, thì tất cả chúng ta cần phải khám phá ra rằng lời của Chúa sẽ dắt dìu, hướng dẫn chúng ta, và chúng ta biện giải về đức tin của mình dựa trên lời Chúa. Điều tôi muốn nói với các bạn đó là hội thánh của Chúa phải đứng trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Tôi hiểu điều này có nghĩa là gì. Các bạn thấy trong xã hội mà chúng ta đang sống có một số chủ đề thì rất phổ biến, trong khi một số khác thì ít được biết đến. Nhưng mà xã hội của chúng ta thì cứ thay đổi về điều họ thích hoặc là không thích. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời thì vẫn cứ y nguyên theo thời gian. Đó là lý do lời Chúa phải là nền tảng của chúng ta. Lời Chúa phải là điều định đoạt những quyết định của chúng ta về tài chính. Lời Chúa phải định đoạt những quyết định của chúng ta về các mối liên hệ, về hôn nhân, về gia đình. Lời Chúa cũng sẽ định đoạt những phẩm chất, những quan niệm mà chúng ta đang đeo đuổi, cách mà chúng ta sống và làm việc ở ngoài xã hội. Lời Chúa dẫn dắt mọi lĩnh vực ở trong hội thánh. Trong phần đầu đoạn 2 của sách Công vụ các sứ đồ, đó là bài giảng đầu tiên, được giao giảng trong hội thánh. Sứ đồ Phi-e-zer chính là diễn giả, và điều thú vị là khi họ ở đó và lắng nghe, thì đáp ứng của họ ở trong câu 37 như sau. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-zer và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Xin chú ý, khi họ nghe bài giảng, họ không hề nói rằng, ông Phi-e-zer đó giảng cũng được, nhưng mà tôi thích sứ đồ răng giảng hơn. Họ không hề nói như vậy, tấm lòng họ cảm động, và họ nói rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Hy vọng rằng chúng ta nhóm lại cùng nhau với tấm lòng khiêm nhường để chúng ta không bước ra ngoài và hỏi nhau rằng, bài giảng hôm nay thế nào? Thay vào đó, chúng ta cùng hiệp lại và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần phải làm gì sau khi nghe lời phán dạy của Ngài ngày hôm nay? Đó chính là câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra khi chúng ta nhóm hiệp lại với nhau. Lạy Chúa, xin đừng để con rời khỏi đây giống như lúc con bước vào. Bất kỳ điều gì Ngài muốn làm trên con ngày hôm nay, xin Ngài cứ làm trong đời sống con. Dù cho người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng là ai, dù diễn giả là ai, thì con tin rằng Ngài muốn dạy dỗ con điều gì đó ngày hôm nay. Và các bạn biết không, trong Kinh Thánh, có lúc Chúa đã nói thông qua một con lửa. Và điều đó cho tôi một niềm hy vọng tràn trề mỗi khi tôi đứng đây chia sẻ, đúng không nào? Chúa có thể sử dụng một con lừa, thì Chúa có thể sử dụng tôi. Đó là điều rất chắc chắn. Tôi cần có lòng trông đợi vào đấng phán dạy dân sự của Ngài. Và Ngài không phán với tôi để mà tôi tán thưởng hay là bình phẩm, nhưng là để tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, lòng con được thôi thúc với câu hỏi, con cần phải đáp ứng ra sao với lời của Ngài. Xin các bạn hãy nhớ rằng, đây là những cơ đốc nhân của thế hệ đầu tiên. Họ là những con trẻ trong đấng cứu thế. Vậy mà họ đang nói rằng, Chúa đang thay đổi cuộc đời tôi, bởi vì tôi nhận lấy lời Chúa một cách nghiêm túc. Có một vị mục sư, cũng là nhà thần học cách đây vài thập kỷ. Ông có tên là A.W. Tozer. Ông đã nói như thế này. Hội thánh của chúng ta ngày nay đầy những cơ đốc nhân thích nghe điều êm tai, phải được cho ăn trường kỳ bằng những thứ hài hước vô hại để giữ họ còn quan tâm đến hội thánh. Rất nhiều lần trong cuộc đời đi theo đấng cứu thế của tôi. Giống như vậy, điều đó rất giống với tôi. Và tôi cho rằng không phải chỉ có một mình tôi là như vậy đâu, bởi vì đôi khi, chúng ta chỉ thích thú với những sự vui đùa, cảm giác thoải mái, hoặc được truyền cảm hứng nào đó mà thôi. Tất cả chúng ta đều đến với hội thánh và biết rằng mình sẽ bị thách thức, nhưng mà không hề muốn thay đổi. Chúng ta muốn được ăn nhưng chúng ta không muốn đụng tay vào bếp. Chúng ta muốn hội thánh hiệp một theo kiểu mọi người phải đồng ý với tôi, theo như suy nghĩ của tôi. Chúng ta muốn kinh nghiệm ân điển và cầu nguyện rằng, xin Thánh Linh Chúa hãy hướng dẫn, và cũng nói rằng, xin đừng giảng dài. Tôi đói bụng và có hẹn ăn trưa rồi. Xin hãy nhớ rằng, chúng ta nhóm lại để chúng ta thờ phượng. Chúng ta không phải là khán giả, chỉ có một khán giả mà thôi, và đó là Đức Chúa Trời. Một hình ảnh khác mà tôi nghĩ chúng ta có thể thường dùng thay thế cho cách mà Đức Chúa Trời nhìn về hội thánh của Ngài, đó là hình ảnh cửa hàng. Mỗi tuần chúng ta đều dành thời gian để đi lại trong các quầy của cửa hàng. Thế thì chúng ta thường làm gì trong các cửa hàng đó? Ngắm nghía và mua hàng, phải không? Chúng ta đi dạo qua dạo lại, tìm kiếm thứ mà chúng ta thích và xem thử giá cả có phải chăng hay không. Rồi sau đó chúng ta dành thêm thời gian để đi sang những cửa hàng khác, tìm xem những thứ mình yêu thích và so sánh giá có tốt hay không. Và những cách suy nghĩ và hành xử đó ở trong xã hội của chúng ta ngày nay như thế đã len lỏi và trở nên một phần nào đó trong hội thánh. Có những lần tôi thăm hỏi những người mới đến trong hội thánh, thì họ rất dễ nói rằng, chúng tôi chỉ ghé ngang qua hội thánh thôi. Chúng tôi muốn xem thử các bạn có gì cho chúng tôi không. Tôi thật sự hiểu vấn đề này và ở một mức độ nào đó, tôi cảm thông cho những suy nghĩ của họ. Nhưng mà thực chất, ngay trong hội thánh, thậm chí có khi chúng ta còn đối xử với nhau như những vị khách hàng nữa. Tuy nhiên, hội thánh đầu tiên không có như vậy. Những gì mà chúng ta nhìn thấy trong phân đoạn kinh thánh, đó là một nhóm người rất hết lòng trong mối thông công. Khách hàng thì không đối với nhau như vậy. Hình ảnh về hội thánh là hình ảnh về các anh chị em trong cùng một gia đình, với Đức Chúa Trời là cha và họ hiệp lại với nhau. Người ta phát hiện ra trong lớp học, trên đường phố, nơi làm việc, những cơ đốc nhân khác là thành viên trong thân thể của đấng cứu thế mà họ chẳng bao giờ biết trước và chỉ đối xử với nhau theo kiểu xã giao, trong khi họ thật sự là gia đình của nhau. Giờ đây thì những người đó bắt đầu kết nối trong nhóm nhỏ, bắt đầu chăm sóc nhau, bắt đầu cùng học lời Chúa với nhau. Đó là những điều chúng ta được kêu gọi để thực hiện khi chúng ta là hội thánh. Chúng ta là một gia đình. Tôi muốn các bạn hãy lắng nghe điều này, đặc biệt nếu các bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chúng ta là một gia đình không hoàn hảo. Chúng ta là một gia đình không trọn vẹn. Tôi hiểu điều đó, không cần các bạn phải nói. Chúng tôi đã biết điều đó rồi. Sự thật đúng là có rất nhiều con người quái gở ở trong cái gia đình này, phải không? Và các bạn biết rõ mình là ai, là một trong số những người quái gở đó. Và cho dù các bạn không biết đi nữa, thì chúng tôi cũng biết các bạn là người quái gở như thế nào. Đó là một phần của việc làm một gia đình với nhau. Tôi nghĩ về gia đình huyết thống của mình. Thật sự tôi có vài thành viên mà tôi phải nói là họ gan dở, họ kỳ quái, thậm chí là hơi bất thường. Tuy nhiên, trở nên một gia đình không hoàn hảo với nhau là như vậy đó thưa các bạn. Nhưng đã là gia đình thì chúng ta cần có nhau. Với vài người đã đi nhóm được một thời gian thì tôi muốn mời gọi các bạn hãy bước qua làn ranh giới của mình, từ chỗ vô danh đến chỗ bày tỏ mình cho người khác được biết. Đó là một quá trình nhưng tôi muốn mời gọi các bạn hãy bước qua làn ranh để có thể tham dự các nhóm nhỏ học kinh thánh hay là ban ngành để tìm một chỗ trong gia đình của mình. Còn với những người khác, có lẽ đây là lúc mà các bạn cần phải bước thêm một bước nữa. Có thể các bạn đã có những mối liên hệ rồi, và bây giờ hãy mở rộng nó thêm ra, tạo thêm chỗ mà người khác có thể thấy nơi mà họ thuộc về. Tôi cũng muốn nói với các bạn, dù các bạn là nam hay nữ, và các bạn đang ở đâu, thì có một cái bàn để những ly nước ở đằng kia. Nếu các bạn khao khát có sự kết nối thì hãy đến đó, lấy một ly nước chanh để uống, và bắt đầu trò chuyện với nhau. Có lẽ các bạn bối rối, không biết mình sẽ ra sao nếu vượt qua làng ranh giới và tham dự vào nhóm nhỏ học kinh thánh. Vài người trong các bạn sợ phải làm điều đó, bởi vì các bạn nghĩ rằng, tôi không biết là họ có thích tôi hay không, hoặc nếu họ biết con người thật của tôi, con người thật sự về tôi, thì họ sẽ chẳng ưa tôi đâu. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi hiểu và mong đợi các bạn là những con người không hoàn hảo và đủ thứ trục trặc. Bởi vì chúng tôi biết bản thân mình cũng như vậy. Chúng tôi không mong chờ các bạn là người hoàn hảo. Các bạn nghĩ rằng, có lẽ chúng ta nên cứ ngồi yên ở đây. Có lẽ chúng ta chỉ đến đây ngó nghĩa và quan sát một chút. và rất có thể có một hội thánh hoàn hảo nào đó đâu đây mà chúng ta có thể gia nhập vào. Nếu là thế thì tôi xin nói cho các bạn biết rằng, nếu có một hội thánh hoàn hảo ngoài kia thì họ sẽ không để cho những người như các bạn và tôi bước vào đâu. Vì chúng ta chỉ làm rối tung lên thôi. Kiểu mẫu hội thánh tệ hại nhất trên đất này đó là một hội thánh hoàn hảo. Vì hội thánh hoàn hảo sẽ khiến cho những con người bất toàn phải biến mất. Thế nên, tôi mong muốn các bạn hãy bắt đầu hỏi rằng, làm sao tôi có thể chăm sóc và yêu thương anh chị em trong gia đình này? Thật sự đã có rất nhiều người, rất nhiều người đang sống như vậy. Và các bạn cần phải xác định rằng con đường các bạn chọn là con đường Chúa vui lòng. Nếu các bạn chưa hỏi mình câu hỏi đó, mà biết rằng đây chính là gia đình của mình, thì tôi muốn mời gọi các bạn hãy bắt đầu phục vụ. Vì chúng ta không phải là những khách hàng đến mua sắm những gì mình muốn. Chúng ta là anh chị em của nhau và cùng chia sẻ sự sống với nhau. Một hình ảnh khác mà tôi cho rằng nhiều người cũng hay nghĩ về hội thánh giống như vậy. Đó là hình ảnh về nhà hàng. Nếu các bạn đến nhà hàng, các bạn sẽ mong đợi mình được phục vụ, phải không? Hãy thử tưởng tượng các bạn đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Khi các bạn bước chân vào, thì các bạn thấy chỗ đó khá là đông đúc. Rồi có một người đến ném cho các bạn một cái khăn lau bàn và nói rằng, xin chào mừng, rất vui vì anh đến đây. Anh có thể lau giúp cái bàn trước khi anh ngồi xuống được không? Dù thấy rất là kỳ quặc, nhưng các bạn vẫn thực hiện theo yêu cầu. Sau đó các bạn ngồi vào chỗ. Rồi là có một người khác chạy đến và nói với các bạn rằng, chúng tôi sắp sửa có vài người khách đến nữa. Chúng tôi thật sự rất mong là anh sẽ vào trong bếp và chuẩn bị một ít thức ăn cho những vị khách sắp tới. Chắc chắn rằng sẽ có người đến và họ sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh. Nhưng bây giờ thì chúng tôi rất cần anh bước vào trong bếp. Thế nên bây giờ anh có thể vào trong bếp và phụ giúp chúng tôi có được không? Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một nhà hàng làm ăn tốt, và tôi sẽ không đến đó ăn đâu. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại thường nghĩ hội thánh giống như nhà hàng vậy. Suy nghĩ như vậy khiến chúng ta dễ thất vọng, tức giận và cả cay đắng nữa khi mọi sự diễn ra theo hình ảnh sai chật mà chúng ta đã nghĩ. Tôi đang tìm kiếm một hội thánh để tôi có thể được cho ăn uống về tâm linh nhiều hơn. Vậy là câu nói cử miệng theo ngôn ngữ nhà thờ rất quen thuộc phải không? Điều đó không có gì là sai chật cả. Chúng ta cũng thấy tiền lệ đó được thiết lập trong Kinh Thánh. Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh từ kẻ chết, Ngài đến tìm những môn đồ của mình và Ngài phán với Phi-e-rơ rằng Ngài giao cho ông trách nhiệm chăn dắt bầy chiên. Nhưng sau một thời gian, thì sự tăng trưởng thuộc linh tăng lên nhanh chóng ở trong bếp hơn là chỉ ở trên bàn. Nếu như các bạn là những người hoàn toàn mới, thì điều này không dành cho các bạn. Tôi cũng không đang nói với những ai đang tìm hiểu niềm tin, cho dù thời gian tìm hiểu của các bạn đã hơn một năm rồi. Tôi thật sự cũng không nói với những tín hữu mới, là những người vừa mới tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng mà đối với tất cả những người còn lại, tôi muốn các bạn hãy lắng nghe lời được chép trong Hê-bơ-rơ đoạn 5 câu 12 thế này. Đáng lẽ, anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Trước giả Hê-bơ-rơ đang nói rằng, lẽ ra anh em đã có thể trở nên người dạy dỗ, người phục vụ, người dẫn dắt người khác, nhưng mà anh em cứ ăn hoài một loại thức ăn cơ bản. Những gì vài người trong các bạn cần làm là đừng chỉ ngồi ăn, mà hãy chạy vào trong bếp. Các bạn cần phải bán cho và sống với những gì mà Chúa đã dạy chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy, thì chúng ta có thể hiểu biết và thẩm thấu lẽ thật của Chúa một cách sâu sắc hơn trong đời sống của chúng ta. Thời điểm mà tôi bắt đầu dạy dỗ, thời điểm mà tôi bắt đầu hướng dẫn, thì sự tăng trưởng tâm linh của tôi cũng bắt đầu thêm lên, bởi vì tôi biết rằng chắc chắn sẽ không còn có chuyện tôi có muốn cầu nguyện vào tuần này hay không, tôi có thích đọc Kinh Thánh vào tuần này hay không, tôi có muốn học và nghiên cứu lời Chúa tuần này hay không. Tôi cần phải chuẩn bị những điều này bởi vì sẽ có người đến và hỏi tôi về phân đoạn Kinh Thánh có nghĩa là gì. Nói như vậy nghĩa là sao? Tôi phải làm thế nào? Tôi cần phải sẵn sàng vì sẽ có người đến nói với tôi rằng không biết có ai cầu nguyện cho tôi được không. Tôi không thể nói rằng, tôi cũng đang cần người khác cầu nguyện cho tôi. Sao không ai cầu nguyện cho tôi? Tôi cần phải sẵn sàng. Thế nên tôi đến và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn sẵn sàng để giúp đỡ, hướng dẫn người khác bước vào sự tốt lành của Ngài. Nhiều người trong chúng ta được cho ăn, được chăm sóc, được nuôi dưỡng và nhiều hơn thế. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ dành thời gian để vào bếp giúp đỡ. Các bạn thấy đấy, điều này không phải là đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên được biết đến với lòng rộng rãi và sự phục vụ. Chúng ta đọc thấy điều này. Và những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Một hình ảnh khác nữa mà vài người trong chúng ta lầm tưởng về hội thánh, đó là hình ảnh trạm đổ xăng. Tôi thường đổ xăng đầy bình một tuần một lần cho những chuyến đi ngắn, đến trạm xăng và đổ xe gần trụ bơm xăng. Chúng ta thường chẳng nghĩ đến trạm đổ xăng, cho đến khi chúng ta thấy bình xăng của mình cạn. Tự nhiên, điều đầu tiên trong đầu chúng ta là tìm trạm xăng để đổ, và sau đó là di chuyển tiếp. Đó cũng là cách mà nhiều người trong chúng ta nghĩ về hội thánh. Như thể là tôi sẽ ghé nhanh qua hội thánh, để được nghe những điều kinh thánh nói liên quan đến nan đề của tôi. Và khi đã thấy đủ thì đi, và cứ thế các bạn chẳng nghĩ gì đến hội thánh cho đến Chúa Nhật tuần sau. Nhưng mà điều này rất khác so với mô tả về hội thánh đầu tiên trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Kinh thánh cho biết rằng, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Vui vẻ và thật thà. Họ sống trong sự vui mừng và gắn bó. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng và thật thà với nhau khi là một cộng đồng con dân của Đức Chúa Trời. Điều này thật sự không có nghĩa là các bạn cần phải đến nhà thờ mỗi ngày. Xin đừng ai ra về với suy nghĩ rằng, mục sư nói rằng mỗi ngày tôi cần phải đến nhà thờ. Tôi không hề nói như vậy. Đừng ai nói là tôi đã nói như thế. Nhưng ý nghĩa của nó đó là nếu các bạn dâng đời mình cho Đức Chúa Giê-xu, các bạn công khai đức tin bằng lễ báp têm, thì các bạn là một phần trong cộng đồng hội thánh của Đức Chúa Trời, là một phần trong thân thể của Đấng Cứu Thế. Nghĩa là cuộc đời của các bạn gắn liền với hội thánh. Mỗi liên hệ của các bạn chính là gia đình hội thánh, và mỗi ngày của các bạn đều như thế. Hội thánh không phải là nhà thờ mà các bạn lấp đầy vào mỗi Chúa Nhật để rồi cả tuần các bạn sống tách biệt. Nhưng hội thánh là gia đình trong suốt cả tuần, để chúng ta có thể cùng nhau sống cuộc đời tập trung vào Chúa Cứu Thế. Với những ai đã dâng cuộc đời mình cho Đấng Cứu Thế, thì chúng ta chính là hội thánh, là một phần trong thân thể của Đấng Cứu Thế. Ngay trong gia đình, ngay trong khu dân cư, trong sở làm, ở trong trường học, cùng với những cơ đốc nhân khác. Vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta hay mặc định và có xu hướng nghĩ rằng hội thánh là một nơi trốn. Thậm chí những hình ảnh mà tôi đã sử dụng toàn là nơi trốn, phải không? Điều này không phù hợp với Thánh Kinh. Ở trong Thánh Kinh thì hội thánh là một cộng đồng, là một gia đình, chứ không phải là một nơi trốn. Chúng ta là hội thánh, chúng ta không phải là thành viên của một câu lạc bộ, một địa điểm nào đó, là nơi mà chúng ta có thể có thẻ thành viên rồi tích điểm trong đó. Chúng ta là thành viên của một gia đình, và đó chính là hình ảnh mà Chúa muốn. Hình ảnh cuối cùng mà đôi khi chúng ta rất dễ dàng sử dụng để thay thế cho hình ảnh mà Đức Chúa Trời mong muốn cho hội thánh, đó chính là hình ảnh về trung tâm thể hình. Có thể các bạn cho rằng điều đó cũng là khá tốt mà, bởi vì phòng tập thể hình là dành cho những người muốn có một cơ thể cân đối. Theo lý thuyết thì phòng tập thể hình là dành cho những ai muốn có cơ thể cân đối. Nhưng mà nghiên cứu về xã hội học cho thấy, trong thực tế, hầu hết những ai đã có thân hình cân đối mới đến phòng tập thể hình, bởi vì họ muốn tiếp tục giữ thân hình cân đối. Đó là lý do tại sao họ ốp gương quanh các bức tường. Còn chúng ta là thành viên còn lại của trung tâm thể hình thì chúng ta cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn, là bởi vì khi chúng ta lấy tiền ra khỏi ví thì chúng ta cảm thấy mình được nhẹ bớt, cảm giác như mình đã giảm đi vài kg. Chúng ta có cảm giác tốt hơn khi trả tiền vì cảm thấy mình nhẹ đi. Có người đã ghi lời phê bình như sau, trung tâm thể hình chính là kẻ thù nguy hại nhất của những ai cần sự giúp đỡ. Đừng cảm thấy thoải mái khi đến đây. Tôi nghĩ đó là cách mà vài người đang nghĩ về hội thánh. Họ nghĩ rằng, tôi không thể đến đó cho đến khi tôi đạt được một chừng mực thuộc linh nào đó. Giống như là khi các bạn đến với trung tâm thể hình, tại đó có những tấm gương ốp tường. Bởi vậy các bạn luôn thấy những người có thân hình cân đối tại đó. Sau đó các bạn so sánh với cái bụng phệ của mình. Rồi các bạn tự nghĩ rằng, tôi không biết là trung tâm thể hình này có phù hợp với tôi không nữa. Dường như chúng ta luôn luôn phải cảnh giác ở trong hội thánh, sao cho giữ lấy tình trạng thuộc linh của mình, để khi chúng ta đi đi lại lại trong nơi này, sẽ có được cảm giác rằng mình không đến nỗi nào. Câu chuyện của Kinh Thánh bắt đầu với các bạn, là những người có tình trạng thuộc linh tồi tệ, và bộ dạng thuộc linh của chính tôi cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Nhưng chúng ta đang trên một hành trình với đầy hy vọng, rằng chúng ta là những người đi theo Đấng Cứu Thế. Có thể nói có một năm, hy vọng là bộ dạng thuộc linh của chúng ta sẽ cân đối lành mạnh hơn năm trước. Nghĩa là chúng ta cũng phải rất khiêm nhường và đói khát lời Chúa, nếu muốn thuộc linh mình tăng trưởng nhiều hơn trong năm sau với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta muốn trở thành một cộng đồng, nơi mà bất kỳ ai cũng biết rằng họ được chào đón, họ được mong đợi, và họ không cần phải có tình trạng thuộc linh tốt đẹp rồi mới đến đây được. Đó là điều chúng ta muốn. Tôi rất thích câu cuối cùng của công vụ các sứ đồ đoạn 2. Đó là mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Hy vọng của tôi dành cho hội thánh, mà thật ra không phải chỉ là của tôi mà tôi tin Chúa cũng mong muốn điều đó. Đó là chúng ta trở nên một cộng đồng, là nơi mà Chúa nhìn vào. Ngài sẽ nói kiểu như thế này, tưởng tượng một chút nhé. Chúa nói, ta đã chọn một vài người để họ biết ta. Ta sẽ gửi họ đi đâu đây? Nơi nào mà họ được chào đón với nguyên trạng của họ? Họ sẽ được yêu thương, được chăm sóc, được quan tâm, cũng như được dạy lời của ta, để họ có thể thật sự nhận biết ta và được cứu rỗi. Ta sẽ có kế hoạch để gửi họ đến với hội thánh này. Đó là điều ta muốn. Và có thể các bạn thưa rằng, đúng rồi, phải, Chúa ơi, xin hãy gửi họ đến chỗ này vào cuối tuần. Và Chúa phán, đúng, ta ta sẽ đem một ít đến vào ngày Chúa Nhật, nhưng đa phần thì ta gửi đến các gia đình tín hữu. Chúa đem những người đó đến với nhà của các bạn, đến nơi công sở của các bạn, đến trường học hoặc là những hàng xóm của các bạn, bởi vì hội thánh không phải là một nơi chốn, không phải là một tòa nhà. Hội thánh là dân sự, hội thánh đầu tiên là nơi mà những người ở bên ngoài ra vào thường xuyên, rồi họ trở thành những người ở bên trong. Người ta biết rằng họ có thể đến nơi này, họ không cần phải giữ đúng nghi lễ, họ không cần phải tỏ ra đạo mạo, họ không cần phải biết chính xác là họ phải tin vào cái gì, nhưng mà họ vẫn có thể đến và trở nên gần gũi với một đại gia đình hiệp một với nhau. Họ có thể tiếp tục gắn bó với cộng đồng để có sự hiểu biết, tìm hiểu rõ hơn về điều họ cần phải tin. Thực chất là họ cần phải được chào đón một cách nồng nhiệt để tìm hiểu về niềm tin, và sau đó mới là quyết định sống một cuộc đời mới trong Đức Chúa Giêsu. Xin các bạn hãy lắng nghe, hội thánh không phải là rạp hát. Chúng ta đến đây không phải để thư giãn với nhau, và chúng ta không phải là những khán giả, chỉ có một khán giả mà thôi. Hội thánh cũng không phải là một cửa hàng, là nơi mà chúng ta bước vào rồi mua thứ mình muốn với giá tốt, và cảm thấy rằng mình đã tìm được một món hời. Nếu các bạn nhìn hội thánh như thế, thì các bạn sẽ thấy khó chấp nhận khi Chúa Giêsu nói rằng, hãy vác thập tự giá mà theo ta. Hội thánh không phải là nhà hàng nơi các bạn chỉ muốn được chiêu đãi, chỉ muốn được người khác phục vụ. Nếu đó là suy nghĩ của các bạn về hội thánh thì các bạn sẽ cảm thấy khó chấp nhận khi Chúa Giêsu nói rằng, hãy lấy khăn vấn ngang lưng và phục vụ anh em mình. Hội thánh không phải là trạm xăng nơi mà các bạn chỉ đến một tuần một lần, ngồi đủ một hai tiếng thì đi, rồi lại tách biệt với hội thánh như thường ngày. Hội thánh cũng không phải là trung tâm thể hình nơi mà các bạn phải có một chừng mực thuộc linh nào đó thì mới có thể tham dự được, hoặc các bạn nỗ lực để cảm thấy mình không đến nỗi nào. Hội thánh không phải là nơi mà các bạn phải hội đủ một điều kiện tối thiểu nào đó thì các bạn mới có thể hiện diện được. Hội thánh hoàn toàn không phải là một nơi trốn, nhưng hội thánh là một gia đình. Và với sức thiên mà Chúa ban cho, chúng ta vươn ra bên ngoài thế giới và nói với thế giới này rằng Chúa Giêsu yêu bạn. Và chúng ta nói với họ theo một cách thể hiện nào đó mà họ sẽ tin.
Cha ơi, cảm tạ Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Ngài đã sửa lại hình ảnh sai trật ở trong chúng con về hội thánh của Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin những đặc điểm được thiết lập trong hội thánh đầu tiên cũng được thiết lập trong hội thánh chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con chuyên tâm với lời của Ngài, khiến chúng con hiệp một với nhau, tận tâm trong những mối liên hệ. Xin giúp chúng con biết nỗ lực dành ra thời gian để gây dựng mối thông công với nhau. Xin giúp cho mỗi người chúng con biết chọn lòng của mình để cùng nhau kỷ niệm và ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho chúng con qua lễ tiệc thánh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì hội thánh không phải là một tòa nhà, không phải là rạp chiếu phim, không phải là cửa hàng hay nhà hàng hay trạm đổ xăng hay là phòng tập thể hình. Hội thánh là một gia đình, và chúng con biết đây là một gia đình bất toàn. Và vì Chúa biết chúng con bất toàn, nên Ngài đã ban con yêu dấu của Ngài đến cứu chúng con. Và từng bước một, Chúa ơi, xin giúp tấm lòng chúng con có thể kinh nghiệm được ý nghĩa của việc Đấng Christ thành hình trong chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng yêu thương giống như Ngài, và vì Chúa yêu hội thánh. Xin giúp chúng con yêu hội thánh bất toàn này, và giúp chúng con nhận ra mình trong Đấng Christ là một phần trong hội thánh, gia đình của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.